SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần kính chào quý vị. Thật không ngoa tí nào khi nói rằng Canberra đã trải qua những ngày sóng gió. Ông Scott Morrison bây giờ là tân thủ lãnh của Đảng Tự Do và sẽ trở thành thủ tướng thứ 30 của nước Úc. Trước đó vài tiếng đồng hồ, ông Peter Dutton vẫn tự tin là có đủ sự ủng hộ để thách thức thủ tướng Malcolm Turnbull, nhưng cuối cùng đã thất bại, kể cả bà Julie Bishop cũng vậy. Hôm thứ Năm, cả ông Scott Morrison lẫn Matthias Cormann vẫn còn thề trung thành với ông Turnbull. Thực tế cho thấy, trong chính trị, lòng trung thành chỉ có ý nghĩa tương đối. 24 giờ qua, chúng ta đã chứng kiến sự ra đi của chính trị gia giàu có nhất nước Úc, ông Malcolm Turnbull. Gần 10 năm kể từ ngày lần đầu tiên ông ngồi vào ghế lãnh đạo của Đảng Tự Do, các đồng viện của ông một lần nữa đã lật đổ ông, cũng với lý do là vì chính sách biến đổi khí hậu. Đó là một kết cuộc đầy kịch tính cho sự nghiệp chính trị kéo dài trong 40 năm của ông Turnbull. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford ở Anh, ký giả Turnbull trở về Úc làm luật sư cho những nhân vật nổi tiếng như chủ của đài số 9 Kerry Packer. Năm 1986, luật sư Turnbull được thế giới chú ý qua vụ án bắt gián điệp khi cãi cho thân chủ của mình là cựu gián điệp Peter Wright được trắng án. Năm 1993, ông Turnbull được bổ nhiệm vào Ủy ban Tư vấn Cộng hòa cho chính phủ Paul Keating. Đây là lúc mà ông Turnbull đối đầu với người bảo hoàng và sau này trở thành đối thủ của mình là ông Tony Abbott. Sau nhiều lần cố gắng, thậm chí có lúc còn muốn qua đầu quân với đảng lao động, năm 2004, ông Turnbull giành được ghế liên bang của đảng tự do ở Wentworth và được bổ nhiệm vào nội các nắm bộ môi trường. Sau khi chính phủ liên đảng của Thủ tướng John Howard bị ông Kevin Rudd và bà Julia Gillard của đảng lao động đánh bại vào năm 2007, ông Turnbull ra tranh ghế lãnh đạo đảng tự do nhưng thua về tay ông Brendan Nelson. Ngày 16 tháng 9 năm 2008, ông Turnbull thách thức quyền lãnh đạo của ông Nelson và lần đầu tiên nắm chiếc ghế bí thư đảng tự do. Nhưng năm 2009, việc ông ủng hộ chương trình cắt giảm khí thải của chính phủ lao động đã làm cho các đồng viện bất mãn và bị ông Kevin Andrews thách thức quyền lãnh đạo vào tháng 11, nhưng qua được với 48 trên 35 phiếu, cũng bằng với số phiếu khi bị ông Peter Dutton thách thức lần này. Nhưng chỉ một tuần sau đó, ông Turnbull lại bị ông Abbott thách thức và thua chỉ có một phiếu. Sau cuộc bầu cử năm 2010, ông Turnbull được ông Abbott cho làm phát ngôn nhân truyền thông của đối lập. Năm 2013, liên đảng thắng cử nhưng ông Turnbull vẫn nuôi mộng báo thù và không lâu sau đó đã thách thức quyền lãnh đạo của Thủ tướng Abbott và thắng. Ông Turnbull lên làm thủ tướng ở tuổi 61, nhưng ngay từ ngày đầu đã phải đối phó với những kẻ thù bảo thủ trong đảng. Cuối năm 2017, ông Turnbull ăn mừng Quốc hội thông qua luật hôn nhân đồng giới, nhưng để cho liên đảng thua trong 38 cuộc thăm dò của News Poll liên tiếp đã là lý do khiến ông Dutton thách thức quyền lãnh đạo của Thủ tướng Turnbull. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, ông Turnbull sống sót sau khi hơn ông Dutton 13 phiếu. Ông Turnbull cho biết ông sẽ sớm rời khỏi Quốc hội, đổ lỗi cho sự mất đoàn kết trong đảng là do những người như ông Peter Dutton hay ông Tony Abbott.
I think many Australians will just be shaking their head in disbelief as what's been done.
Người dân Úc sẽ lắc đầu ngán ngẩm trước những gì xảy ra. Nhiều người nói rằng sự đoàn kết trong chính trị đã không còn tồn tại ở Úc từ lâu lắm rồi. Nhưng những người như Peter Dutton và Tony Abbott đã cố tình tấn công chính phủ từ trong nội bộ. Họ làm như vậy vì họ muốn lật đổ chính quyền, muốn lật đổ thủ tướng. Hậu quả là tôi không còn làm thủ tướng nữa. Như ông Peter Dutton cũng sẽ không được ngồi vào ghế thủ tướng, mà rồi sẽ là ông Scott Morrison.
Sau khi thua ông Morrison 5 phiếu, ông Dutton thề sẽ trung thành tuyệt đối với tân thủ tướng. Nhưng chúng ta phải chờ xem thành phần của tân nội các ra sao. Luật sư Andy Lâm đang hành nghề tại bang Sao nói với SBS Việt ngữ rằng mọi chuyện dường như đã được sắp xếp khi ông Turnbull thành lập Bộ Nội vụ đầy quyền lực và giao cho ông Dutton.
Tại vì Andy cũng có nhận xét gần qua là trong cái thời gian quý vị để ý 2 năm gần qua là Peter Dutton đã có rất là nhiều, được trao rất là nhiều quyền lực, đặc biệt là trong cái việc mà được thiết lập cái bộ phận mới, tức là Department of Home Affairs mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Và khi mà ông ta có những cái quyền lực như vậy thì Andy đã đoán là có những cái gì nó khúc mắc ở đằng sau. Có thể là vì Peter Dutton muốn tranh quyền với Malcolm Turnbull. Thì để mà giảm thiểu cái khả năng nó xảy ra thì Malcolm Turnbull mới đưa cho ông ta chức vị tổng trưởng Bộ Nội vụ để mà một cách xoa dịu và hy vọng rằng ông ta sẽ không có ra để mà tranh cái ghế thủ tướng với mình. Nhưng mà quý vị đã thấy là ông ta sẵn sàng từ chức cái vị trí đầy quyền lực là tổng trưởng Bộ Nội vụ để mà tranh cái ghế thủ tướng. Có lẽ là lý do vì quý vị để ý thì dạo gần đây là đặc biệt là qua cái kỳ bầu cử vừa qua by election thì đảng tự do đã mất một số ghế. Cho nên đảng liên đảng kỳ này họ lo sợ rằng nếu dưới sự cầm quyền của Malcolm Turnbull, dưới sự lãnh đạo của Malcolm Turnbull, họ sẽ thua trong cái kỳ bầu cử sắp tới.
Một gương mặt quen thuộc khác trong cộng đồng người Việt ở Sydney, ông Phan Đông Bích nhận xét, đó chẳng qua là theo luật nhân quả của nhà Phật và chuyện chưa kết thúc ở đây.
Tôi nghĩ là vẫn là một phần là cái phe nhóm của ông Tony Abbott là cựu thủ tướng. Khi bị ông Malcolm Turnbull đảo tránh thì định luật nhân quả, có nhân thì phải nó phải có quả, kết quả bây giờ nó xảy ra thôi. Tuy nhiên, cái hành động này cũng có thể đưa đến một cuộc bầu cử sớm về của liên bang, là vì nếu mà liên đảng mà cầm quyền đó, mà đã thấy mình lung lay rồi thì muốn tổ chức cuộc bầu cử sớm, nhưng mà nếu tổ chức cuộc bầu cử sớm thì đảng lao động có thể được thắng thế, vì trong 4 cái ghế vừa rồi mà bầu cử lại đó thì họ đều thắng hết, và thêm một cái ghế nữa ở Nam Úc không phải là đảng lao động thắng nhưng là một cái dân biểu độc lập thắng. Thì cái vấn đề này nó lại đi đến cái chuyện là liệu liên đảng có thể thắng được trong một cuộc bầu cử liên bang sắp tới hay không, hay đảng lao động sẽ thắng.
Trái với những người trong đảng tự do, ông Phan Long Bích tiếc nuối khi Thủ tướng Malcolm Turnbull phải ra đi.
Ông Malcolm Turnbull có những cái quyết định nó tốt cho người dân, ví dụ National Energy Guarantee, cái bảo đảm về một cái chính sách bảo đảm về năng lượng quốc gia là chuyện tốt. Tuy nhiên, ông vẫn phải để ý đến cái khối mà ủng hộ sử dụng than đá để mà phát điện. Tức là cái kỹ nghệ than đá vẫn cần phải được sống còn. Cũng như ông có những quyết định để giúp cho những người nông gia trong cái tình hình hạn hán ở tiểu bang New South Wales và Queensland. Nhưng mà ông Malcolm Turnbull cũng không thể làm được gì nhiều nếu cái tình hình chính trị và kinh tế của thế giới nó đang biến chuyển. Nhất là việc mà tranh chấp về những cái cuộc thử lửa về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng và giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu vân vân. Thì nước Úc nằm trong cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương với 10 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, trong đó có các quốc gia ở Đông Nam Á và Giang Đa Đại, Chile cũng như là Mexico. Thì nước Úc cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cái vấn đề mà một cuộc chiến tranh về thương mại giữa các quốc gia đó, giữa các cái khối thương mại lớn đó. Nhưng mà nước Úc có một cái căn bản về nông nghiệp, về khoáng sản, có một cái căn bản về năng lượng mà có thể trong tương lai họ sẽ sử dụng nhiều năng lượng về thủy điện, như là chương trình Snowy Mountain Scheme. Tức là họ sẽ gia tăng cái mức độ sản xuất năng lượng bằng thủy điện và bằng ánh sáng mặt trời, thì có thể cái việc mà National Energy Guarantee, một cái quyết định đó là một cái quyết định mà sẽ giúp cho nước Úc phát triển.
Ngay lúc này thì chúng ta hãy tìm hiểu tân thủ tướng Úc Scott Morrison là người như thế nào. Ông Morrison lớn lên ở thị trấn Duyên Hải Bronte của Sydney trong gia đình có 2 anh em. Hồi còn nhỏ, ông có thời gian đóng quảng cáo cho truyền hình, nhưng không kéo dài. Sau trung học, ông tốt nghiệp hạng ưu, cử nhân địa kinh tế ứng dụng tại Đại học New South Wales. Sau đó, ông đi làm cho các hội đồng thành phố, quảng bá cho du lịch Úc trước khi làm bí thư của đảng Tự Do ở New South Wales trong 4 năm. Ông Morrison bắt đầu bước vào chính trường liên bang vào cuối năm 2007 sau khi thắng chiếc ghế đơn vị Cook, Đông Nam Sydney. Giảng viên chính trị của Đại học ANU, bà Jill Shepherd nhận xét ông Morrison là một người trung lập trong đảng Tự Do.
Ông Scott Morrison là một trường hợp thú vị. Ông ta tập trung vào đảng Tự Do, là sản phẩm của đảng này và có thể thích nghi với cánh hữu cũng như cánh tả trong đảng.
Trong bài diễn văn đầu tiên tại Quốc hội, ông Morrison nói rằng ông cảm thấy tự hào khi Thủ tướng thời đó Kevin Rudd thay mặt quốc gia xin lỗi người Úc thổ dân. Ông kêu gọi Úc hãy tăng viện trợ nhân đạo cho Phi Châu. Ông Morrison nắm giữ ba bộ quan trọng trong chính phủ. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Xã hội trong 9 tháng trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngân khố vào tháng 9 năm 2015. Nhưng gây nhiều chú ý nhất là lúc ông làm Bộ trưởng Di trú và Biên phòng. Khi đó, ông phát động chiến dịch chặn đứng tàu vượt biên đến Úc. Người ta tin rằng ông đã yêu cầu cơ quan tình báo hãy trì hoãn việc kiểm tra lý lịch của những người xin tị nạn để họ không được cứu xét visa bắt cầu theo đúng thời hạn. Thủ tướng Malcolm Turnbull lúc đó đã phải lên tiếng bênh vực cho ông Morrison sau khi bị công chúng chỉ trích kịch liệt vì chuyện này.
Scott Morrison is doing an outstanding job as treasurer, of course. When he was the minister for immigration and border
ông Scott Morrison dĩ nhiên là bộ trưởng ngân khố tuyệt vời. Khi ông còn là bộ trưởng di trú và biên phòng, ông đã chặn đứng được tàu thuyền vượt biên trái phép. Ông đã bảo vệ được biên giới của chúng ta. Chúng tôi sẽ không xin lỗi khi gửi ra thông điệp mạnh mẽ cho những người tổ chức vượt biên và những khách hàng của họ. Đó là nếu anh nghĩ rằng anh có thể đến Úc bằng tàu vượt biên, thì anh sai rồi. Anh sẽ không đến được Úc bằng cách đó và anh sẽ không bao giờ được thường trú đâu.
Nhiều người tin rằng ông Morrison là một người rất sùng đạo tin lành. Ông chống hôn nhân đồng tính. Ông Morrison cho biết đã có lúc ông muốn giữ Bộ Quốc phòng và không bao giờ hình dung ra ông trong vai trò Bộ trưởng Ngân khố, mặc dù ông cho biết một trong những người thầy của ông là Peter Costello, một trong những Bộ trưởng Ngân khố lâu năm nhất của Úc. Trong thời gian nắm giữ Bộ Ngân khố, ông Morrison tìm cách giải quyết những thiếu hụt trong kinh tế bằng cách gia tăng sự giàu có trong xã hội nói chung, bởi vì ông tin rằng mọi người đều có lợi khi có thêm vốn luân chuyển.
Well, you got to make the pie bigger. I mean, if the pie is bigger, everybody's getting more.
Anh phải làm chiếc bánh lớn hơn và khi chiếc bánh to hơn, mọi người sẽ được chia phần nhiều hơn. Không cần biết là anh bỏ vô bao nhiêu, ngoại trừ trường hợp có thể Úc. Những gì chúng tôi làm là áp dụng cho những mặt hàng bán trên mạng, những mặt hàng có giá trị thấp, tất cả để trong vòng 4 năm tới, nguồn thuế trị giá gia tăng GST sẽ tăng 6 tỷ rưỡi nhờ vào các chính trị gia của chính phủ.
Giảng viên Jill Shepherd của ANU nghĩ rằng ông Morrison cũng sẽ không làm gì nổi bật trong vai trò thủ tướng.
Scott Morrison hasn't been treasurer during a period of great international economic growth, so he hasn't been able to take.
Ông Scott Morrison không làm bộ trưởng ngân khố trong giai đoạn kinh tế Úc thịnh vượng, cho nên không có nhiều thành tích. Ông ấy không là bộ trưởng ngân khố nổi tiếng. Tôi nghĩ rồi ông ấy cũng sẽ là một thủ tướng khiêm nhường thôi, cũng tương tự như ông Malcolm Turnbull vậy.
Nhiệm vụ trước mắt của ông Morrison là chấn chỉnh lại sự đoàn kết trong đảng Tự Do để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử nội trong 9 tháng tới. Không chỉ có các đồng viện, mà quan trọng hơn, ông Morrison cần thuyết phục được các cử tri. Nhưng sau những gì xảy ra trong mấy ngày qua, thì thuyết phục được cử tri Úc rằng đảng Tự Do là đảng xứng đáng nhất để lèo lái đất nước này không phải là chuyện dễ dàng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.